Buổi tối ở Vụ Ngọc, một mình tôi nằm ngửa trên nóc cabin thượng, nơi tôi đã nằm với bác sĩ nghe bác kể chuyện cá xà đánh nhau với cá ông mấy hôm trước. Lúc này, tôi muốn nằm một mình, không muốn có ai ở bên. Điều tôi vẫn nhận thấy ở mọi người dưới tàu từ trước đến nay, hóa ra chỉ là lớp vỏ ngoài. Mỗi người đều có hai khuôn mặt, bác Xuất, chú Hồng, chú Đình, chú Quẹn, bác sĩ, không còn là những người như tôi vẫn nghĩ. Còn bố, cả chú Hùng Lùn nữa. Chắc chắn bố cũng có hai khuôn mặt, như mọi người trên tàu có hai khuôn mặt. Bây giờ, mình tin rằng tất cả người lớn đều có hai khuôn mặt. Tôi cứ nằm ngửa trên tấm chiếu trải ở mặt boong cao nhất của con tàu mà nghĩ ngợi một mình. Nằm đây cũng không nhìn thấy chân trời, chỉ một bầu trời đầy sao úp xuống. Tiếng sóng trong vịnh êm đềm, có lẽ là từ những chiếc thuyền nan, những chiếc xe taxi của thủ trưởng chở người từ tàu lên bờ, từ bờ về tàu hay từ tàu này sang tàu khác xô vào thân tàu. Vẫn nghe vọng về tiếng ị ẩm của biển động ngoài kia, có tiếng nhạc từ một con tàu nào đó vang đến. Có gió, nhưng gió thổi trên cao, không thổi xuống chỗ tôi nằm. Vịnh rất nhiều tàu rất giống nhau, trong bóng đêm nhìn hệt nhau, từ hình dáng, kích thước, đến chiếc cần cầu chênh chếch, các cửa sổ cabin, nhưng cánh thuyền nan vẫn nhận ra ngay từng con tàu khác nhau, dù không nhìn số hiệu và không bao giờ phải loay hoay tìm gọi. Tôi đang nằm nghe tiếng sóng nhẹ nhẹ chung quanh thì có tiếng đụng khẽ vào thân tàu, một chiếc thuyền nan và tiếng phụ nữ. Anh sĩ ơi! Tiếng cô Nguyệt. Cả tàu đang im lặng, bỗng nhốn nháo. Tôi nghe thấy cả tiếng bố tôi, tiếng chú Hùng Lùn, tiếng bác Xuất, bác sĩ, nghĩa là cả ban chỉ huy tàu, và tiếng chú Đình, chú Quẹn. Rồi tôi nghe tiếng máy tàu nổ, con tàu bỗng rùng rùng như sắp tách bến. Cần cầu kêu, tiếng rầm của nắp hầm cá vất xuống mặt boong. Tôi khẽ khàng nhòm dậy, bò ra cạnh boong thượng, sát với đầu cầu thang dốc đứng, nép vào sau chiếc trụ đèn pha phủ vải bạt nhìn xuống boong lái. Gần như cả tàu đang đứng trên boong. Và cô Nguyệt, ba bốn người nhanh thoăn thoắt biến xuống hầm. Miệng hầm sáng trưng ánh điện, 12 lầu tôm được đưa lên. Nước chảy ròng ròng, trong ánh sáng hắt lên từ dưới hầm, tôi trông thấy những người trên boong nhanh nhẹn xếp 6 lầu tôm vào trong đụt, lầu nọ chồng lên lầu kia. Cần cầu quay chênh chếch sang mạn, hạ xuống thuyền. Hai lần như vậy, tôi không nom rõ thuyền vì nó khuất sau be, chỉ thấy cô Nguyệt nắm thang dây tụt xuống và biến mất trong khoảng tối om. Dù đã chứng kiến chuyện bán cá ban sáng, bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên. Sao tàu bố tôi có thể bán nhiều thế nhỉ? Cá, rồi bây giờ lại tôm. Có lẽ cá là sản phẩm phụ bán ban ngày, còn tôm là sản phẩm chính, phải cẩn thận hơn chăng? Liệu bố tôi có việc gì không? Tôi biết trên tàu, người thuyền trưởng chịu trách nhiệm về mọi mặt, mọi chuyện xảy ra. Tôi biết khi tàu chìm, thuyền trưởng là người cuối cùng rời tàu, và tôi rất tự hào về điều ấy. Tôi lo cho bố. Nhưng tôi thấy, mọi người trên tàu, kể cả bố, không có chút gì tỏ ra lo lắng. Ngược lại, vui, phấn khởi. Bây giờ tôi đã hiểu, chuyến tàu nào cũng bán cá và cả bán tôm. Không chỉ tàu bố tôi, các tàu khác cũng vậy. Nhưng chỉ riêng tàu bố tôi không có định mức vì là tàu khảo sát thăm dò. Nhiều ít, không ai bắt bẻ được. Nhưng như thế, còn gì là khảo sát, là thăm dò nữa, một khi mọi con số đều đã bị làm sai lệch. Đám đông trên boong lái đã giải tán rất nhanh cùng với sự biến mất của cô Nguyệt. Máy tàu tắt, đèn dưới hầm tắt, Vụ Ngọc trở lại êm đềm. Tôi nhìn ra cửa vụng, không trông thấy hòn núi Hải đâu. Ở chỗ ấy, chỉ thấy những mảng lân tinh xô tới, chạy lên cao, rồi xòe ra như một bó hoa, rụng xuống là tả. Cửa vụng cũng vậy, những làn ánh sáng xanh dựng đứng, đập vào vách đá, đổ gập. Trong tiếng ngậm mầm sôi động của biển khơi ngoài kia, vẫn nghe rõ tiếng sóng Vụ Ngọc êm ả vỗ bờ. Tôi trở lại chỗ nằm trên boong thượng. Khí trời mát dần. Một mình tôi nằm nhìn sao chi chít trên trời mà thấy vũ trụ thật vô cùng. Lại càng thấy mình bé nhỏ, cô đơn. Biết bao điều không dám nói với ai. Tôi nghĩ đến thằng Toán. Nó có cái cằm nhọn, khi cười cằm càng nhọn. Nó ngồi cạnh tôi. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Nó không được vào thẳng cấp 3 như tôi vì môn văn của nó chỉ được 5,5 điểm. Tiếc cái là các môn khác nó đều đạt điểm cao. Hôm tôi đi, nó buồn buồn. Mày sướng thật, đi chóng lên rồi về nhá. Nhớ có quà cho tao và cho cả em Nhã nữa đấy. Cái Nhã là người nó yêu. Nó nói với tôi rằng, nó yêu cái Nhã ngồi bàn trên. Cái Nhã con ông Thi giáo viên trường cấp 3. Cái Nhã bằng tuổi nó, và cũng bằng tuổi tôi, 16. Nó rất thích được tôi chế nó, nói với nó về chuyện cái Nhã. Đại loại như, bằng tuổi nằm rỗi mà ăn, hay, cái Nhã là hoa khôi của trường đấy. Rồi, mày lấy được cái Nhã thì chẳng lo gì, cứ thế mà lên cấp 3, rồi vào đại học thôi. Anh chàng cười tít mắt. Tao sẽ viết thư tỏ tình chứ không nói đâu. Mày bảo viết thư hơn hay nói hơn? Tôi cười. Tôi biết thằng này chỉ mạnh miệng thế thôi. Thư không bao giờ viết, nói cũng không bao giờ. Mà quả vậy, trông thấy cái Nhã là anh chàng lại luống cuống lảng đi chỗ khác, hoặc giữ tôi ở lại với nó để gặp cái Nhã. Bao giờ cũng là cuộc gặp tay ba. Còn cái Nhã thì chẳng biết gì, vẫn cứ cậu cậu tớ tớ với nó như với tất cả các bạn. Ra có thằng Toán ở đây, tôi sẽ kể cho nó nghe bao nhiêu chuyện. Tôi bỗng thấy mình hiểu biết hơn thằng Toán rất nhiều, già đời hơn thằng Toán rất nhiều. Nó vẫn như tôi cách đây mấy ngày, vẫn sống trong thế giới học trò, thế giới trẻ con. Thế giới này có rất nhiều điều chúng mình không hiểu được đâu, Toán ạ. Nhưng rồi chúng mình phải hiểu, bởi chúng mình sẽ là người lớn và sống trong thế giới ấy. Đêm đã khuya, trăng lên từ bao giờ, ánh trăng gợn gợn trong vụng, tiếng một con cá quậy sát tàu, lại tiếng sóng nhỏ nhẹ êm đềm bốn chung quanh. Và một tiếng sóng khác vẫn êm đềm như thế, nhưng to dần, sau đó một tiếng động nhẹ vào thân tàu làm con tàu hơi cựa mình. Có một chiếc thuyền nan vừa áp mạn, có ai đó vừa đi chơi về. Mà đúng thế thật, tôi nghe thấy tiếng chân hai người nhảy từ trên be xuống mặt boong, rồi tiếng chân bước lên boong trên và ngồi xuống ngay bên dưới chỗ tôi nằm. Ở đấy có một cái thùng gỗ to đặt sát vào ống khói, gần với chân cần cầu chỉ ra miệng hầm cá. Cái thùng mà tôi đã thử mở ra xem, bên trong đựng những mảnh lưới rách, những nhợ vá, ghim đan lưới và các thứ linh tinh khác. Còn bé đi với ông chồng khá đấy chứ. Tiếng chú Lượng, một thủy thủ cao lớn, nước da trắng, một bên má có một nốt ruồi đen mọc những sợi râu dài. Chú Lượng rất vui tính. Chú có cái giọng của người chuyên hô hoán. Một buổi chiều, mọi người đang đứng ăn cơm ngoài boong lái, chợt chú Lượng vất cái bát xuống nắp hầm cá, chỉ tay ra ngoài biển kêu thét lên. Tàu cháy! Mọi người hoảng hốt nhìn ra. Một con tàu to từ biển khơi tiến vào, ống khói bỗng nhả ra một cục khói tròn to đen sì. Hay mới hôm qua trong vịnh thôi, một chiếc thuyền nan, một chiếc taxi của thủ trưởng đi ngang qua. Chúng tôi đứng nhìn theo. Chú Lượng giơ tay chào. Người chèo thuyền, một đứa con gái trạc tuổi tôi, từng chú gọi chờ, định ghé vào, thì chú hô tay ra hiệu cứ đi đi. Đứa con gái chèo đi, vừa chèo vừa nhìn chúng tôi, rồi nói một câu gì đó. Chú Lượng gào lên, nói to lên, nghe không rõ. Đứa con gái trên thuyền buông chèo, bắt tay lên miệng làm loa. Chúng tôi nghiêng tai lắng nghe, chẳng biết nó nói gì. Bỗng chú Lượng ôm chầm lấy tôi, thét to. Anh Nai Hứ! Tôi giật mình, còn tất cả cười ầm. Con bé của mình trông bình thường, nhưng nội thất rất được. Tiếng chú Đài VTD, tôi biết họ vừa đi đâu về. Tôi không muốn thuật lại câu chuyện họ nói với nhau. Tôi nghĩ đến bố. Không biết bố có như các chú ấy không? Nếu vậy thì thất vọng quá, buồn quá. Tôi bấu víu vào một hy vọng. Bố là thuyền trưởng, là thủ trưởng của con tàu, cầm cân nảy mực, là người rời con tàu cuối cùng khi tàu lâm nạn. Chắc chắn bố không giống các thuyền viên khác. Hôm nay được 5 lô, chị ái tỉnh phí hết 5 sọi, tích cóp đến bao giờ mới làm lại được cái nhà. Tiếng chú Đài. Tao chưa dám nghĩ đến nhà cửa, kiếm ăn vặt thế này, nghĩ đến làm nhà sao được, phải là quả cơ. Đúng, phải trúng một quả gì đó. Chúng mình làm sao có quả gì, gà quẻ ăn quần cối xay, mày báo vụ, còn cái cửa đi tàu nước ngoài, chúng tao cánh thủy thủ xếp lốt đến bao giờ. Không hy vọng gì đâu, bánh vẽ đấy. Rồi lần lượt tất cả các đồng chí thuyền viên đều được đi tàu vận tải ngoại thương, trước tiên là những người có thành tích trong sản xuất, có thâm niên cống hiến với sinh nghiệp. Nói như trạng mẹ, ông Lê Mây đấy. Về đây từ ngày đầu mới xây dựng sinh nghiệp, thời tàu vỏ gỗ, có được đi không? Tao về sau mới 2 năm. Có được đi không? Mà thằng Ly mới về 3 năm đã được đi. Chúng mình không có đạn. Cũng không có thế. Mày biết cái thằng tàu 19 đi cái xe 250 phân khối 2 ống xả không nhỉ? Nó có làm ở xí nghiệp một ngày nào đâu. Còn một ông đại tá công an, vô nghề nghiệp, ăn chơi đua đòi, tiêu tiền như rác, sắp nghiện đến nơi. Ông bố vội nói với sếp cho nó xuống tàu. Thằng Khương, mình biết. Thấy ông Đáng nói nó đi 10 mấy chuyến rồi, tổ chức đã làm quyết định rút lên dự bị, bố nó viết một cái thư xuống, thế là lại đi tiếp. Chứ lại không à, nó lên bờ là gay go, nó còn đi tàu 19, đảm bảo tàu không bị khám, không bị giết, cũng là một thứ hợp đồng ngầm cả. Thôi, cứ yên tâm ở đây thôi, sống là đây mà chết cũng là đây. Tao tự an ủi là chúng mình vẫn hơn bọn đánh cá. Bọn chúng nó phải đảm bảo chỉ tiêu định mức. Cũng bán như điên, hụt chỉ tiêu cũng bán như điên. Thì rõ, nhưng không bằng tàu mình. Ông Đáng cũng tả sung hữu đột lắm mới giữ được bộ khung tàu đấy. Chuyến nào về chả có phong bì. Không chỉ tổng giám đốc đâu, còn phòng tổ chức, còn đảng ủy công đoàn. Cái khoản 10% tiền bán cá không chia là cho vào mục ấy. Ông Đáng không sơ múi gì vào chỗ ấy đâu. Ai biết đâu mà ăn cỗ. Nghe chú Lượng nói, tôi đỏ mặt. Tôi cũng ghét chú Lượng vô cùng. Vậy ra là thế. Người tin bố tôi, người không tin. Tôi tin bố, như chú Đài. Chú Lượng không tin bố. Thế nhưng bình thường tôi thấy chú ấy đối với bố cũng y như chú Đài. Nhưng mọi người trên tàu chẳng có gì khác. Có nhiều người như chú Lượng không? Mà bố có đáng tin thật không? Người ta có quyền không tin chứ. Có tiếng bật lửa lách cách, mùi khói thuốc lá bay lên, và tiếng chú Đài. Con bé ngã năm của mày đến đâu rồi? Chẳng đâu vào đâu. Căng lắm. Hôm nọ thấy đèo một túi tôm he đến nhà cơ mà. Chuyến trước xin thuyền trưởng 2 cân tôm he với 2 con mực nang to, mỗi con phải đến 2 kg, cho vào cái túi đem đến biếu bà mẹ. Bà mẹ vui lắm. Không phải vì túi tôm cá ấy đâu, mà bà mẹ rất thương mình, rất muốn gả con gái cho mình. Bà mẹ nói thương mình vì bố mình bị bắn chết trong cải cách ruộng đất, mình mồ côi, nên bà coi như con. Bà nói, cô cũng nói thật với cháu, cái Liên nhà cô lấy cháu, nó không phải đi làm dâu. Cô đã đi làm dâu, cô sợ làm dâu lắm rồi. Ba đứa con gái nhà cô, 2 đứa lớn đi lấy chồng, đều không phải làm dâu. Rồi bà kể cho mình nghe chuyện bà làm dâu. Bà lấy chồng được 3 tháng, thì chồng đi bộ đội, biển biệt 11 năm mới về. Một mình bà quần quật cơm nước hầu hạ bố mẹ chồng, các em trai em gái nhà chồng. Tổ chức cưới vợ cho 2 em trai nhà chồng, lo đám cưới cho em gái nhà chồng. Lại là dâu trưởng, mọi công việc trong họ đều đến tay. Ốm cũng không được nghỉ, ốm vẫn phải lo công việc đồng áng. Mình ốm, nhưng mẹ chồng cũng ốm, mình phải lo cháo lão thuốc thang. 11 năm cháu ạ, còn gì là đời. Cho nên cô nhất quyết lo liệu sao cho nó lấy chồng, nhưng không phải làm dâu. Cô hãi lắm rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hãi. Bà động viên mình cứ kiên trì. Lúc mình đến nhà, cô nàng dắt xe đạp đi. Mình muốn về nhưng bà bảo, cứ ngồi chơi, nói chuyện với cô, chỉ tí nữa nó về thôi. Mình ngồi chờ, chờ lâu, chuyện với bà già, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cuối cùng cô ấy cũng về, nhưng cứ ở dưới bếp, nhất định không lên. Chán quá, mình chào bà già, xuống bếp chào cô nàng, thì cô nàng xách túi tôm với mực, ấn vào tay mình nhất định không cầm. 2 đứa giằng co đến tận cửa, cuối cùng mình đành phải cầm. Đạp được một quãng, mình lảng cái túi vào bụi cây ven đường, phóng một mạch về tàu nằm vật, chẳng thiết gì đời nữa. 2 người im lặng. Một lúc, tiếng chú Đài đầy thông cảm. Cho nên, chỉ có những lúc đến với các em là quên tất cả, mọi sự, quên chuyện yêu đương, quên chuyện làm nhà, quên cả chuyện làm việc dưới tàu vất vả như một con chó. Mình vẫn không quên được cô nàng, trong khi ôm các ả cá ve, mình cứ phải tưởng tượng đấy là Liên. Thế thì gay thật, chỉ còn mỗi cách phải bám chắc lấy bà mẹ thôi. Chú Lượng thở dài. Khó lắm, mình đi biển biệt thế này, có nhanh cũng phải nửa tháng mới đến được một lần. Giá làm trên bờ còn dễ. Tôi nằm im lặng nghe. Cô không gây ra một tiếng động nào, cũng không sợ là mình nghe trộm chuyện người khác. Chẳng qua là không muốn làm đứt quãng câu chuyện của hai người thôi. Nếu các chú có lên bong thượng, tôi sẽ giả cách ngủ. Chẳng sao. Nhưng hai người không lên. Một lúc sau, họ về cabin ngủ. Tôi ngồi dậy, xuống chỗ hai chú vừa ngồi, rồi quành về cabin bố tôi, trong lòng rất hồi hộp. Chỉ sợ bố tôi không có trong phòng và thở phào. Qua cánh cửa ra vào để mở, tôi thấy bố đang nằm ngủ, một chân ghếch lên thành giường nhô cao. Tôi biết là bố không đi đâu cả mà. Cũng như tôi biết bố không lấy một đồng nào trong cái quỹ ngoại giao đút lót ấy. Tôi lại nghĩ đến chú Lượng. Ai biết đâu, một người vui tính tiêu táo thế mà mang trong lòng biết bao điều. Tôi định trở lên bong thượng, nhưng nghe thấy tiếng hai con lợn ụt ịt bên dưới. Không đi lối cầu thang gỗ bên trong, tôi tụt cầu thang sắt dốc đứng phía ngoài đến chỗ chúng. Khuya rồi, tất cả tàu đã ngủ, nhưng chúng vẫn còn tha thần dạo chơi trên boong lái. Tôi ngồi xuống, chúng quay cả đầu về chỗ tôi. Dưới ánh trăng, tôi trông thấy mũi chúng chun lại, cái đuôi ve vẩy ụt ịt. Rõ ràng chúng muốn nói gì với tôi. Hai tay tôi đặt vào gáy hai con lợn và khẽ gãi gãi như các chú trên tàu vẫn làm. Chúng thôi không ụt ịt nữa, cúi đầu ngoan ngoãn đứng im. Lợn ơi, khuya rồi sao chúng mày chưa ngủ? Hay chúng mày cũng mất ngủ như tao? Chúng mày mất ngủ còn có bạn. Đêm nay tao mất ngủ đây, mà chẳng có ai trò chuyện. Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng biết nói cùng ai? Tôi nhớ đến thằng Toán, nhưng tôi nghĩ nếu có thằng Toán ở bên, tôi cũng chẳng biết nói gì với nó. Tôi bỗng thấy mình già đi chục tuổi. Quán mèo biết rằng, trong Liên Hợp, nhiều người ghét mình, nhiều người muốn mình về mo. Chỉ vì quán đã thoát khỏi kiếp nghèo hèn. Quán đã trở thành giàu có, thành tỷ phú như nhiều người nửa đùa nửa thật chào quán. Không, không bao giờ quán về mo, không bao giờ quán trở lại kiếp sống khốn nạn ngày trước nữa. Giờ đây, không ai có thể đẩy quán trở lại nghèo hèn khốn nạn được nữa. Các cụ nói, vạn sự khởi đầu nan. Quán đã qua bước khởi đầu khó nhọc ấy rồi. Quán không ngờ, đời mình lại có lúc được như hiện nay. Một bao tải tiền. Người ta thường nói với nhau như vậy, để chỉ ai đó có nhiều tiền lắm. Thế nhưng, quán đã có nhiều bao tài tiền, và quán thấy kiếm tiền cũng khó nhưng cũng dễ. Căn bản là phải có máu liều, phải có máu làm ăn lớn, và phải chớp thời cơ. Thời cơ nó đến rồi nó đi, không thể chần chừ. Thời cơ thứ nhất làm nảy sinh thời cơ thứ hai, thời cơ thứ hai đẻ ra thời cơ thứ ba, cứ như một phản ứng dây chuyền, và phải biết sâu các đầu mối lại với nhau, liên kết những người cùng máu mê, chí hướng với nhau, để tạo ra một sức mạnh tổng hợp. Người nọ dựa uy người kia, dựa thế người kia, dựa lực người kia. Thực ra, bây giờ quán mới có những suy nghĩ mang tính tổng kết như vậy. Chứ lúc mới bắt đầu, quán chỉ làm như một người đang nghèo đói, người thấy cửa này làm ăn được, người thấy hơi tiền mà không nguy hiểm. Nói vậy, bởi quán cũng đã có lúc làm ra tiền, nhưng có thể tiêu đời. Lúc đầu là mang thuê thuốc phiện từ Mạn Ngược về thành phố. Tiếp theo là bổng thuê heroin. Được mươi chuyến, sợ quá, dù nhiều tiền. Đường dây vỡ, hai người bị bắt. Nhưng họ thực hiện lời thề khi mới cùng nhau làm ăn, không khai ra quán. Không chỉ một đường dây của quán. Nhiều đường dây vỡ, nhiều người tra tay vào còng số 8. Có cả người dự cột. Quán lại về trong đầm tôm cho hợp tác xã. Muỗi, dĩn đốt ngứa mẩn cả người. Đã mấy lần đổ trộm tôm đem bán, nhưng rồi bị lộ. Quán bị đưa ra kiểm điểm ở hội nghị xã viên và bị đuổi việc. Sự việc càng ô danh hơn khi quán ngủ với vợ anh hàng xóm, bị anh ta bắt được, quán phải viết giấy nhận mình hủ hóa và cam đoan cày cho anh ta 3 sào ruộng đầm giữa trời rét đại hàn chi cực để anh ta không tố cáo trước xóm làng. Cày thì cày, nhưng bí mật vụ việc không giữ được, vẫn cứ lộ ra. Lộ vì vợ quán, cái con mụ mặc quần cá rô đớp. Chẳng thể tìm được lý do gì mà giữa ngày đông tháng giá, chồng mình lại rong trâu đi cày đầm nhà hàng xóm. Hỏi thì quán bảo, lão ta lười, thuê mình làm lấy tiền chứ làm sao? Lại hỏi thuê bao nhiêu, công xá ra làm sao? Quán trả lời, thuê trả bằng thóc, mỗi xào 20 kg thóc, đến vụ trả. Rồi cười với vợ tình tứ, nhà túng, người ta đi làm không thương người ta thì thôi, còn hỏi. Vợ quán tưởng thật, yên chí chồng mình biết thương vợ, thương con. Chỉ đến khi nghe tin đứa con trai bị đánh chết tại thành phố Hồ Chí Minh, vợ Quán vừa khóc vừa sang ông hàng xóm xin trả trước số tiền để thêm cặp đi vào lo tang ma cho con ở trong ấy, mới biết rõ đầu đuôi. Thế là con mụ quần cà rô đớp, te tái chạy về làm ầm ĩ cửa nhà, ầm ĩ xóm làng. Ôi làng nước ơi, ôi trời cao đất dày ơi, có ai khổ như tôi không? Ông giời sao không vật chết tôi đi, để tôi sống làm gì để khổ để nhục thế này? Tao tưởng mày cày ruộng thuê, lấy tiền nuôi vợ nuôi con như mày nói. Ai ngờ mày đi cày cái lồn nhà nó, cho nó sướng cái bùi của mày, để phải lội xuống đầm giữa mùa mưa dầm gió bấc cày cho nhà nó ba sào ruộng. Ôi con ơi, sống khôn chết thiêng về đây mà xem thằng bố của con bôi do chất chấu vào mẹ vào cả nhà con ơi. Vừa đau đớn mất con, vừa nhục nhã công nợ, túng thiếu, Quán đã phải giở trò kiếm ăn vặt. Như đến vài người bạn bán thuốc lá vỉa hè, vay mỗi người một cây thuốc lá Vina, nói là tổ chức đám cưới cho thằng con thứ. Khổ, nó mê con ông giám đốc ngân hàng quận, cứ đòi tổ chức, mà nghe chừng con bé bụng cũng lùm lùm rồi, không cưới ngay, có khi gay, dù trong túi thằng bố nó chẳng có đồng xu mẹ nào. Vay rồi bán ngay, cũng lại cho những hàng nước vỉa hè, bán nhưng không trả gốc. Quán nghĩ có lẽ lại phải dính vào chất bột trắng thôi. Quán đã chuẩn bị bắt lại liên lạc với đường dây cũ, thì trong một bữa rượu thịt chó, nghe một người nói, công ty Liên Hợp Biển Đông đang thu mua sắt vụn. Chỉ nói vu vơ thế thôi. Nhưng trong đầu Quán đã nảy ngay ra một kế hoạch. Tại Liên Hợp Hải sản Biển Đông, Quán có quen một người. Một người bạn học thời còn học cấp 1 ở làng bên, tên Xuân. Quán nhớ lại một kỷ niệm giữa hai người khi còn đi học. Trong một lần tắm ở hồ trước cửa trường, chơi trò lặn đuổi dưới nước, Xuân lặn trốn thế nào mà bị mảnh sành rạch sứt môi, máu chảy ròng ròng. Cả bọn hoảng quá, nghe nói chỉ có lông dái rịt vào là cầm được máu. Cả bọn lên bờ, vạch vòi khám xét, nhưng chẳng đứa nào có lấy một sợi mà nhổ, mà rịt. Kiếm bao ba số, Quán đến xí nghiệp tìm Xuân, nhưng Xuân đã chuyển về Hà Nội làm một sếp gì đó rồi. Quán gặp trưởng phòng kinh doanh, và dù không gặp Xuân, dù Xuân đã chuyển đi, nhưng câu chuyện đi tắm với Xuân thời còn con nít đã gây tác động không ngờ đến trưởng phòng kinh doanh, vì Xuân chính là người đã kèm cặp nâng đỡ anh ta để anh ta được như ngày nay. Thì toàn 12-13 tuổi, làm gì đã có sợi lông nào, lão Xuân lớn nhất cũng chỉ mới lấm tấm. Nghe Quán kể, trưởng phòng cười như nắc nẻ và viết giấy giới thiệu Quán đi các nơi: quân đội, giao thông, miền núi. Bên giao thông, Quán tìm ra một cái xà lan bẹp. Quán cùng trưởng phòng kinh doanh sang làm việc, ký hợp đồng. 2 tháng trời, Quán tổ chức cắt bóc. Quán chiêu mộ những người đang lờ vờ không có công ăn việc làm, đang đói. Bạn của Quán, bạn của bạn Quán, bạn con Quán, bạn của bạn con Quán, những người thất nghiệp, những người mới đi tù về. Họ làm như trâu, Quán cũng làm như trâu. 2 tháng trời không về nhà, lăn lộn trên một bãi sũ đầy muỗi dĩn. Cái gì chứ khoản mũi dĩn, Quán coi khinh. Chống hai thứ này dễ ợt. Đem cái màn xô dấn nước, rồi mắc lên. Chui vào trong màn nằm, mũi dĩn chỉ có khóc. Để có tiền nuôi đám quân gia, Quán phải dựa vào xí nghiệp. Quán báo cáo với giám đốc, với trưởng phòng kinh doanh và tổ chức cho 3 người. Cả trưởng phòng tài vụ, chứ có quên nhân vật tay hòm chìa khóa này, đến tham quan công trường của Quán bằng xe ô tô của xí nghiệp. Ngồi trên chiếc Mazda lún người, máy điều hòa mát rượi, Quán đã nghĩ mình phải có cái ô tô như thế. Cái bọn làm sếp này sướng thật. Trước khi sung sướng phải gian khổ đã. Rất thích sung sướng, nhưng Quán có ưu điểm, đã quen chịu khổ. Trong thời gian 2 tháng vạn sự khởi đầu nan ấy, Quán gầy rộc đi. Đợt tạm ứng đầu tiên, Quán không giữ lại gì cho mình. Giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng tài vụ đều có phần. Càng không thể quên ông sếp bên giao thông. Sau khi chi lương, Quán chỉ còn trong tay hơn 1 triệu bạc. Đã định cầm tiền đi xả hơi, giải trí, nhịn suốt mấy tháng rồi, đạp xe nửa đường, nghĩ đi nghĩ lại, Quán quành về nhà. Quán sợ xui, bước đầu khởi nghiệp không dính đến món ấy. Bấm bụng chờ kết thúc phi vụ này đã. Quán đưa tiền cho vợ, bảo làm cỗ cúng. Vợ Quán ngơ ngác. Hôm nay cũng ai hở bố nó. Mua con gà, thổi nồi xôi, thắp hương cầu xin cho công việc của tôi được đầu xuôi đuôi lọt. Bữa ăn, vợ quán nhìn chồng gầy rộc, đen sạm, thương quá. Chừng đến bao giờ xong hả mình? Được nửa công việc rồi, một tháng nữa đời chúng ta sẽ khác. Nhưng chưa khác nhiều đâu. Vợ quán nghe câu tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy của chồng, mà tự trách mình, ngày trước đã không giữ được sự ghen tuông giận dữ làm khổ quán. Nhưng chị không dám nói ra điều ấy, chỉ chép miệng thương xót. Bố nó vất vả quá. Tối hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau. Chị vợ ôm lấy anh chồng. Quán hất tay ra. Để yên cho người ta ngủ. Mệt bỏ cha ra đây. Nhưng sự đụng chạm ấy lại gợi quán tới ý định đi vui vẻ lúc ban ngày. Tất cả những sự chung đụng với đám gái làng chơi trẻ trung, thơm tho chiều chuộng trở lại trong óc, và quán thở dài trở mình nằm nghiêng đưa tay ôm vợ. Vợ quán rúc vào người quán. Em thương mình lắm. Người quán rạo rực một nỗi thèm muốn. Quán luồn tay vào chỗ ấy và rụt vội tay ra. Thấy tháng à? Vợ quán nói với vẻ biết lỗi. 4 hôm rồi. Sao kỳ này lâu thế? Mọi lần chỉ 3 ngày là sạch thôi. Quán thở dài trở lại nằm ngửa. Im lặng. Một lúc sau, quán làu bầu. Cái đồ lồn tèo vú tóp này mà cũng lắm chuyện. Cẩn thận không tao thay mái. Vợ quán xoay mình nằm nghiêng về phía chồng sợ hãi. Hay là anh cứ ấy đi. Quán suy một cái. Kinh bỏ mẹ. Cũng gần sạch rồi. Buổi chiều chỉ còn dây rớt một tí thôi. Thật đấy. Nhẹ nhẹ thôi. Được đấy. Chị vợ đã sẵn sàng. Quán với tay tắt ngọn đèn ngủ. Dù đã tối om, nằm trên vợ, quán vẫn nhắm nghiền hai mắt, lẩm nhẩm trong óc. Không phải vợ ta, không phải vợ ta, không phải vợ ta, không phải vợ ta, không phải vợ ta. Câu cuối cùng hình như là câu thứ 31, quán bỗng bật lên trong một tiếng rên dài. Không phải vợ ta. Một con tàu nữa vào vụng, con tàu sơn hay màu đỏ trắng, to, cần cẩu như một cái cổng chào, giống hệt con tàu đã buông neo trong vụng mấy hôm nay. Mũi tàu xẻ nước gợn gợn, thân tàu ép mặt nước trong vụng thành những vệt sóng, xòe ra hai bên, làm tất cả các tàu thuyền trong vụng đu đưa. Nhiều người đứng trên boong mũi, những tiếng gọi nhau ầm ĩ. Có tiếng gọi tên bố, đứng vị lan can ngay cửa buồng lái, bố giơ tay vẫy. Chào thuyền trưởng Đặng Việt, tí sang nhá. Một người đàn ông cao lớn thét to. Neo xong là sang ông đấy, có 3 xì đế không? Còn cái gì nhắm không? Con tàu đi men vụng vào đỗ phía trong, gần sát bến. Những đợt sóng vẫn lan tỏa. Những chiếc thuyền nan trong vụng nâng lên hạ xuống dập dềnh như đang trên biển. Chỉ lát sau, thuyền trưởng Đặng Việt đã từ một chiếc thuyền nan taxi trèo lên tàu, vào phòng bố. Tiếng bác Việt oang oang. Trời còn gió nhưng cũng phải ra đây thôi. Ngày mai chắc gió giảm. Nửa đêm nổ máy. Sáng mai tới ngư trường, chứ không lại mất một ngày. Với lại tàu sửa chữa nằm bờ lâu quá rồi. Ra đây kiếm con lợn khao quân cái đã. Bảo thằng Quang đại phó rồi. Nhắn cái Nguyệt đến ngay. Con lợn khoảng 70 cân. Giả 7 tạ cá loại 4 thôi. Chứ không có loại 2 loại 3 đâu. Hết chuyến biển sẽ trả. Trước mắt khuyến mại cho em 2 tạ đá. Cứ thế mà làm. Rượu được rót ra. Mấy con mực khô bác cấp dưỡng mới mổ phơi mấy hôm trước. Một bát tương ớt. Bác Việt uống rượu rất nhiều. Không như bố tôi. Càng uống, da mặt bác càng bì bì tái lại. Bác uống và than thở về sửa chữa keo dài, về chất lượng sửa chữa, về cái ly hợp. Uống và bảo bố tôi. Tối nay hai bố con ông sang tôi nhá. Làm bữa tiết canh lòng lợn. Thế nào cũng sang đấy. Bác Việt về, bố tôi vào phòng VTD hỏi chú Đài tình hình thời tiết. Bác sĩ bảo, giời này là ngày mai gió giảm, chuẩn bị mọi thứ. Sớm mai tách bến là vừa. Chú Hùng Lùn ghi trên bảng đen treo trong phòng ăn. 2 ca xem lại toàn bộ dây lưới. 5 giờ sáng mai tách bến đi sản xuất. Tôi cứ tưởng đến tối bố tôi cùng đi với tôi sang tàu bác Việt. Nhưng hóa ra lại là bác sĩ. Gần đến lúc đi, bố bị đau bụng. Tàu bác Việt nổ máy rầm rầm. Đèn trên tàu sáng trưng. Chúng tôi bám thang dây leo lên. Lần đầu tiên tôi đặt chân lên một con tàu to như thế. Khác hẳn tàu bố, cách bố trí các buồng, phòng lái, cầu thang đều khác. và phòng ăn vẫn gọi là câu lạc bộ mới đẹp đẽ lịch sự làm sao. Rộng, những ba bàn ăn, mặt bàn sạch sẽ bóng lì. Trên tàu vui như hội, những đĩa tiết canh đông cứng đỏ thẫm với đủ cả lạc rang, rau thơm phủ lên trên những miếng gan. Những đĩa tây to trắng tinh đựng đầy lòng và những đĩa thịt xếp rất đẹp, rồi nước suýt, rồi rau thơm. Hệt như ở nhà những hôm 30 Tết giết lợn. Bác Việt tỏ ý tiếc là bố tôi không sang. Và rót rượu, mọi người cũng rót rượu vào chén của mình. Tàu Bác Việt đông, phải đến 20 người. Tôi cũng được một chén rượu trắng. Giá có bố ở đây, chắc bố không cho tôi uống đâu. Tôi cũng chạm cốc với bác Việt, bác sĩ và với nhiều người khác. Lần đầu tiên tôi uống rượu, tôi đưa cốc rượu lên môi khẽ nhấp thử. Nhàn nhạt lợ lợ cay cay. Tôi liều uống thử một ngụm nhỏ. Lập tức mũi tôi cay xè như khi lặn ở ao bị sặc. Tôi hắt hơi liền ngay sau đó. Tất cả nhìn tôi cười. Tôi xấu hổ quá, không dám nhìn ai. Định theo nghề của bố mà không biết uống rượu à? Con trai là phải biết uống rượu. Nam vô tửu như kỳ vô phong. Bố cháu uống rượu vào loại siêu đấy. Mỗi người một câu trêu tôi, động viên tôi. Bác Việt cũng ly với tôi, bảo tôi. Mày uống từ từ thôi con ạ. Nào, hai bác cháu mình. Tôi lấy hết bình tĩnh, mạnh bạo đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn cay, vẫn thấy khe khe ở mũi, nhưng không hắt hơi nữa. Bác sĩ bảo tôi. Ăn đã, ăn vào bụng đã rồi hãy uống. Tôi sắn một miếng tiết canh, rồi ăn một miếng thịt. Bác sĩ múc vào bát tôi một muôi nước suýt. Tôi uống một hơi cạn bát nước suýt. Được rồi, bây giờ uống rượu được rồi. Tôi lại đưa chén rượu lên miệng. Ngụm này nhiều hơn ngụm trước. Rượu trôi qua họng nóng ran cổ, khiến tôi phải khà một tiếng rõ to cho mát cổ. Bác sĩ khen. Thằng con rời uống được đấy. Rượu bốc lên đầu, rần rật thái dương, râm ran xuống ngực xuống tay. Người tôi lâng lâng. Tôi chưa có cảm giác như thế bao giờ. Bác sĩ lại bảo. Thôi, bây giờ ăn đi. Và bác đứng dậy, chìa cốc ra trước mặt bác Việt. Tất cả đứng lên làm theo bác sĩ, đưa cốc về phía thuyền trưởng. Tôi cũng làm theo. Cụng ly, mọi người ngửa cổ dốc cả chén rượu vào họng. Tôi cũng làm như vậy, và bị hoa sặc sụa đến nỗi phải bỏ ra ngoài hành lang, một lúc sau mới trở vào. Bác sĩ ghé tai tôi, dặn dò. Mày uống vừa vừa thôi, thế là đủ rồi đấy, kẻo không bố mày lại trách tao. Bữa ăn rất ngon và vui. Trong đời tôi, chưa được dự một bữa ăn nào vui thế. Toàn là rô, là 100%, 50%. Người ta uống nhiều hơn ăn. Người ta reo hò. Người ta cụng chén tay đôi, tay ba. Người ta cầm chén rượu, đi bàn này bàn khác. Tôi ăn đã no, chỉ ngồi nhìn người khác. Mọi người như quên mất tôi. Chỉ chú ý đến các chén rượu trên bàn đầy hay vơi để rót thêm để bắt phải uống cạn. Không khí trong câu lạc bộ nồng nặc mùi rượu. Rượu đổ trên bàn ăn. Rượu tràn ly rớt xuống bàn chảy xuống chân. Tôi lặng lẽ bước ra bong. Mặt mũi nóng bừng nhẹ đi. Đầu óc căng nhức nhẹ đi. Thoang thoảng gió mát. Nhìn quanh vụn ngọc. Êm đềm. Vắng vẻ. Những ngọn núi đá xám không còn có vẻ lồi lõm xù xì nữa. Trông mỏng dính. Bầu trời nhiều mây như xả xuống thấp. Lại tiếng một con cá quẫy. Thái dương tôi vẫn rần rật, không buồn ngủ, nhưng tôi ngáp một cái rõ dài. Tôi muốn nằm quá, người tôi mệt rã rời. Có cái gì nghèn nghẹn thúc thúc nơi cổ họng. Tôi muốn về ngủ, hoặc chỉ nằm dài trên giường hay trên nóc cabin thượng. Tôi lại vào câu lạc bộ xem bữa ăn đã xong chưa, để rủ bác sĩ về. Nhưng không, không thể được. Mọi người đang trong giai đoạn hào hứng nhất. Mắt ai nấy đều long lanh, còn khuôn mặt thì rạng rỡ. Đã có người say xỉn, đang lắc lư cái đầu cố ngồi cho vững. Một người khác cất tiếng nói, giọng nói ríu ró, lè nhè, không ngắt được tiếng nọ với tiếng kia. Tất cả lắng nghe, nhưng không hiểu anh ta nói gì. Bác sĩ kêu lên. Thằng thượng mán méo tiếng rồi, câm đi, đừng nói nữa. Bác lại với tay cầm chai rượu trắng rót một lượt nữa. Nào, dô! Tôi biết chẳng thể bảo bác về được, đành lại ra bom, lại nhìn trời nhìn vụng. Nhìn về phía tàu bố tôi đen đen neo mãi xa. Bỗng một chiếc thuyền nan đột ngột hiện ra trong màn đêm chèo đến gần. Đứng dưới thuyền, người đàn bà dưới thuyền hỏi vọng lên. Anh ơi, có đi không? Tôi mừng rỡ kêu lên. Có. và quành ra chỗ treo thang dây. Không nói với bác sĩ, tôi tụt thang dây xuống thuyền và chỉ một lúc sau đã có mặt ở tàu của bố sau khi đã trả tiền. Nếu tàu Bắc Việt ồn ào vui vẻ sáng trưng thì tàu của bố tôi ngược hẳn lại, tối đen, không một tiếng động, không một bóng người. Các cửa cabin bên dưới đều đóng im ỉm như một con tàu chết. Tôi bước lên phòng bố tôi, cánh cửa cũng đóng như vậy. Tôi cầm cái tay xoay bằng sắt mạ inox sáng loáng, vặn mạnh mở rộng cửa. Một cảnh tượng không ngờ được, không tưởng tượng được bày ra trước mắt. Ngọn đèn ngủ trên đầu giường bố tôi tỏa ánh sáng yếu ớt màu xanh lơ. Và chính nhờ ngọn đèn ấy mà tôi trông thấy một người nằm trên giường bố tôi. Một người đàn bà mặc bộ đồ màu tím nhạt đang nằm duỗi dài trên giường bố. Thấy cửa mở, người ấy quay ra và giật mình ngồi dậy. Vừa bước một chân vào phòng, tôi vội rụt lại, sập mạnh cửa, bước ra boong trèo thẳng lên cabin thượng, chỗ nằm quen thuộc của tôi. Cô Nguyệt, cô mua cá hôm tàu mới vào vụng, cô mua tôm tối hôm qua. Chính vì cô ấy quay ra nên tôi mới biết là cô Nguyệt. Có lẽ cô ấy tưởng bố tôi mở cửa. Nằm dài trên chiếc chiếu trải trên boong thượng, tôi không cựa mình, cố giữ sao cho không một tiếng động. Tôi sợ gặp bố. Lúc này gặp bố tôi biết nói gì. Tôi sợ bố biết tôi đã về, đã nom thấy cô Nguyệt nằm trên giường bố. Tôi khóc. Để mặc nước mắt chảy trên má, tôi mở to mắt nhìn trời. Tôi thương tôi thương cái ngàn, và nhất là tôi thương mẹ. Bố không như chúng mình vẫn tưởng đâu. Mẹ ơi, mẹ đã ngủ chưa? Mẹ đang làm gì? Mẹ có biết những gì đã đến với mẹ không? Mẹ có biết mẹ bị phản bội không? Tôi muốn về ngay với mẹ để khỏi phải nhìn thấy bố, gặp bố, để sống bên mẹ, giúp đỡ mẹ làm mẹ vui. Trong mấy ngày dưới tàu, tôi đã biết được nhiều chuyện, học được nhiều điều. Tôi biết người ta có thể làm những việc không tưởng tượng được, nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn nghĩ rằng đấy là chuyện của mọi người, tất cả, trừ bố. Bố là thuyền trưởng, là người lãnh đạo, là người chịu trách nhiệm về toàn bộ con tàu, là người cuối cùng rời tàu khi tàu lâm nạn. Bố không giống mọi người. Thế rồi mọi chuyện đổ sụp. Bố không còn là thần tượng của tôi nữa. Bố cũng giống hệt mọi người. Thế mà trước kia, chúng tôi đã tự hào về bố biết bao. Vậy là từ lâu, chúng tôi vẫn sống với những điều dối trá mà không biết. Tôi đau đớn nghĩ, mới đây thôi, chúng tôi còn tự hào khi bố về nhà và người bố ấy đã không còn nữa. Bây giờ là một người bố khác, một người bố có những điều bí mật mà mình không nên biết, một người bố có nhiều thói hư, tật xấu. Quá thất vọng, tôi tự nhủ, có lẽ phải quan niệm lại, thế nào là bố chăng? Có tiếng hai con lợn ụt ịt bên dưới boong mũi, tôi muốn xuống với chúng nó quá, nhưng lại sợ gặp bố. Chắc là phải gần sáng, tôi mới thiếp đi được. Ánh nắng chiếu vào mi mắt khiến tôi tỉnh dậy. Nhìn quanh, những dãy núi đá vây lấy vụn ngọc không còn nữa. Tôi nhìn về phía lái, không thấy núi Hải đâu. Vậy là tàu nổ máy rời vụn từ sớm lắm. Nắng vàng lấp lóa, rải đầy trên mặt biển phía trước mặt. Hoa sóng nở vàng rực trong nắng nhức mắt. Nhưng nhìn về phía sau, sóng vẫn xanh dịu. Gió thổi ngược chiều tàu đi. Tàu gối sóng, mũi tàu chồm lên đè xuống. Đánh răng rửa mặt xong, tôi vào bếp ăn sáng. Trong bếp có nhiều người, cả bố, cả bác sĩ, cả chú Hùng Lùn, chú Đài, chú Lượng. Tôi liếc nhìn bố rất nhanh. Bố đặt tô mì tôm bốc khói ăn dở xuống bàn, nói: "Lần này vào lệch trường xem có tôm vàng không. Năm ngoái cũng mùa này, chúng mình chả gặp tôm vàng ở đấy là gì. Mẻ 50 cân, mẻ một tạ, cao nhất 2 tạ. Chú Hùng bảo, trong ấy nhiều rạn, lại có xác máy bay, lưới rách nhiều lắm, có khi mất lưới. Anh em mong chuẩn bị sẵn tinh thần vá lưới. Bác sĩ bảo tôi, hôm qua con giày say xỉn về trước hả? Về mà không bảo tao lấy một câu, tao cứ tìm. Tôi liếc nhìn bố, bố vẫn chẳng tỏ ra có vẻ gì đặc biệt, cũng chẳng nhìn tôi, và vẫn cứ tiếp tục câu chuyện về ngư trường. Xác máy bay không sợ, mình đánh bên trong, gần bờ. Nếu chúng tôm vàng, chỉ 3 ngày thôi là tấn tôm cầm chắc. Bác sĩ bảo, ở đấy nhiều lưới rê lắm đấy. Tàu vẫn hành trình, mặt trời mỗi lúc một gay gắt, nhưng vẫn mát. Vì gió, vì biển, mãi tới gần trưa, ăn cơm xong, mới thả lưới. Bố tôi và chú Hùng đánh dấu trên hải đồ, rồi chú Hùng ghi nhật ký khai thác. 2 tiếng rưỡi sau, kéo lưới. Tôi đứng ở chân cầu, gần chỗ bố, xem bố có nói gì không. Nhưng bố đang chăm chú nhìn vào 2 cái đụt đã được kéo lên, nước trút xuống mặt bong gỗ ào ào như dội. Một người giật đụt, bố tôi reo lên. Tôm vàng! Mọi người cùng bật lên tiếng reo như bố tôi. 2 đụt lưới khác được kéo lên, như 2 quả bầu nậm, bên trên nhỏ, bên dưới phình ra, 2 quả bầu nậm khổng lồ. Lại giật đụt, lần này tiếng reo còn to hơn lần trước. Tôm vàng! Bố tụt xuống cầu thang, bước ra bong, nhìn đống tôm lùm lùm nằm hơi mình dưới nắng, bảo chú Hùng. Tôm chết nhiều. Mẹ tới, cho tàu chạy ngược lên 2 lý rồi mới thả lưới, chắc được nhiều hơn. Rồi quay lại bác sĩ. Ông sĩ với thằng quẹn xem lại cái lưới bên phải đi. Lưới không xuôi, tôm không đi vào đụt, rát lưới nhiều quá. Và nói với các thủy thủ. Nắng lắm đấy, làm thật nhanh nhé, không hỏng hết tôm đấy. Rồi như nói một mình, sóng này nhiều tôm. Tôi cũng xuống nhặt tôm với các chú, các bác. Chú Hồng xem xét kỹ bụng một con tôm nhỏ, rồi đưa cho tôi. Cho thằng này một con tôm chưa cùng ai. Tôi nhặt tôm, mấy lần bị cái gai nhọn ở đầu tôm đâm vào chảy máu. Bác sĩ đang chữa cái lưới xanh thẫm bên cạnh bảo tôi. Thôi đi bố, không làm được nghề này đâu, vất vả lắm. Cứ kiếm mấy cái lồ, một cái xe máy chạy đường Bắc Ninh Hà Nội, ngày được mấy trăm đấy. Chú Hồng cười. Đúng, ngày 200-300 thằng này làm được, chẳng phải học tính toán làm gì. Nhưng phải học tính nhẩm cơ. Các bà buôn làm tính nhẩm thì vô địch. Bao nhiêu cũng không phải hạ bút tính, mà không hề sai. Em Nguyệt đấy, 170 lần 5.500, biết ngay là 935.000. Bố sĩ nhà mình cứ phải giấy bút. Bác sĩ cười. Tôm cá bao nhiêu loại tao không hạ bút, nhẩm phải đề nó ăn à? Chưa hết câu chuyện, đồng tôm đã được phân loại xong. Còn cá thì nhanh thôi, nhặt những con cá to, cá ngon để riêng. Những con cá nhỏ thì xúc cả vào lồ lẫn lộn rồi chuyển xuống hầm. Tôi tụt xuống hầm xem các chú ướp tôm, ướp cá. Đèn điện sáng chiếu vào những hầm đá, sáng lóa mắt. Mắt lạnh, tôm được đổ vào những thùng sắt đựng nước có hòa nước đá. Còn cá thì đổ ngay vào chân một đống đá rồi cuốc đá lấp lên. Giữa trưa nắng gắt, ngoài bong chỉ còn chú quẹn bác sĩ đang làm việc. Cái mũ lá, bộ quần đẹp áo đẹp dày cộp của bác sĩ khi trên tăng gông, khi dưới bong. Bác leo trèo thoăn thoắt, nắng tưởng đến mức cháy thịt. Bố tôi cũng trèo lên tăng gông. Nom bố ngồi vắt vẻo trên đầu ngoài cùng cái cánh tay sắt chỉ ra, đu đưa trên mặt biển, giống một diễn viên xiếc tài ba. Tàu vẫn gối sóng dập dềnh. Bên dưới là khoảng không, là biển, là sóng. Mà đâu chỉ có việc ngồi trên ấy, còn cầm cờ lê, còn vặn, còn kéo dây, còn cân chỉnh. Tấm lưới vẫn đu đưa, những cái ván vẫn chênh chếch lả lả trên sóng như sắp đáp xuống mặt nước. Một sợi cáp vẫn thọng xuống cắt lạng những lát nước mỏng tung lên như người lém thiên lia. Tôi thử sờ vào một đầu tăng gông bằng thép và vội rụt tay lại, giống như chạm vào nước sôi. Cuối cùng, khi tàu đến vị trí thả lưới, công việc cũng vừa xong. Bố tôi, bác sĩ, chú quẹt, mặt đỏ gay vì cháy nắng vào bếp, mỗi người một ca bia bỏ nước đá, uống và nhai đá rau ráo, rồi cả ba vào buồng tắm.